This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này với những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe và Dược Thảo với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ. Và ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Quang Hiền cũng có rất là nhiều đại lý đã bán thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền như ở vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ thì có V Collection, A to Z Accessory, Ho Tầm City thì có Ngọc Hàng Cosmetics, vùng Garden thì có M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop, Grand Ferry thì có Pacific Food Water và vùng Carrollton có chợ Việt Nam Plaza. Và trong chương trình này, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi đến với lại bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và xin được kính chào và tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Việt Tấn. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến. Kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì có một cái câu hỏi gửi đến bác sĩ trong phần đầu của chương trình. Trong khi có những điện thoại của quý vị khán giả gọi vô thì chúng tôi sẽ bắt điện thoại để nhận câu hỏi của quý vị nhé. Quý vị nhớ gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110. Thưa bác sĩ, có một message gửi vô là thường thì họ lâu lâu họ không có ăn thức ăn Việt Nam bình thường, thì ăn cơm với lại thịt heo thì bình thường thì không sao, nhưng mà đôi khi họ ăn qua những cái thức ăn mà có nhiều cái chất đạm, chẳng hạn như là cua, tôm với lại mực, đại khái là đồ tôm hùm, thì họ lại có những cái triệu chứng là bị giống như là ngứa và đau nhức. Thì cái trường hợp này có phải là bị phong thấp hay là bị như thế nào không thưa bác sĩ?
Cảm ơn anh Việt Tấn. Đây là một cái câu hỏi mà có lẽ là thông thường thường xuyên cho rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta. Khi mà ăn uống chúng ta gặp những cái tình trạng nó dị ứng với lại cơ thể của mình. Đối với các bác sĩ Tây Y bây giờ thì khi mà quý vị ăn uống mà bị như vậy thì mình gọi là dị ứng. Nhưng mà đối với ngành y khoa Đông Phương của chúng ta đó, thì khi chúng ta nhìn vào cái vấn đề ăn uống của từng cá nhân của mỗi người, nhất là cái vấn đề như anh Việt Tấn vừa mới đề cập tới, khi mà chúng ta ăn uống vào mà chúng ta bị ngứa, ăn đồ biển này kia, các chất đạm nhiều chẳng hạn như vậy mà bị ngứa, thì đây là một trong những cái mà nền y khoa Đông Phương của chúng ta dùng cái từ là chức năng làm việc của gan đang bị suy yếu đi và gây ra tình trạng này. Tại sao lại như vậy? Thì thông thường, trong cả một cái bữa tiệc chẳng hạn như vậy, trong cả một cái bàn ăn, 10 người ngồi ăn với nhau, trong khi chỉ có mình hoặc là hai người trong đó thôi, sau khi ăn về cái là bị ngứa, bị nổi sần lên ngay. Lý do là vì những thức ăn đồ biển hoặc là nói chung là tôm cua cá hoặc là thịt bò đó là một trong những cái loại thực phẩm có nhiều chất đạm, nhưng mà bên cạnh đó nó lại có nhiều độc tố. Mình có thể dùng cái từ là có nhiều poison nằm ở trong những cái thực phẩm này. Thì đối với thịt bò thì nền y khoa Đông Phương chúng ta dùng cái từ là bị phong nhức rồi bị phong ngứa. đối với lại đồ biển thì thường thường chúng ta bị phong ngứa nhiều hơn. Là vì những cái thực phẩm này đó, quý vị ăn ăn cá chẳng hạn, những con cá nó bơi ở trên những cái vùng nước, nó bơi trên cao mặt nước, nó ăn những loại vi sinh vật là bình thường. Những loại tôm, cua, cá, những cái loại mà có vỏ, con sò, con ốc, con hến chẳng hạn, con oyster, nó là những những cái con vật mà nặng, nó có cái sẹo, cho nên nó chìm xuống mặt nước, nó chìm xuống dưới đáy. Và những con này nó ăn những cái chất heavy metal nằm lắng xuống dưới dòng nước. Chính vì vậy mà những cái chất này khi đi vào cơ thể của những cái con vật này nó có thể tiêu hóa được dễ dàng. Trong khi đó, những cái chất này đi vào trong cơ thể của chúng ta có thể mang nhiều độc tố. Và chính như vậy, tất cả những đồ ăn thức uống khi mà đưa vào trong cơ thể chúng ta để chuyển hóa thành chất dinh dưỡng thì phải chuyển hóa thành máu. Sau khi mà cái hệ thống tiêu hóa chúng ta làm việc. Hệ thống tiêu hóa làm việc xong rồi, tất cả những đồ ăn thức uống bắt đầu được đẩy qua màng ruột để thẩm thấu qua màng ruột, chuyển hóa thành máu nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Cái lượng máu đầu tiên này, nó mang nhiều độc tố, nó mang nhiều poison, nó mang luôn cả những vi khuẩn, nó mang luôn cả những virus. Có những loại virus nó có thể đi xuyên qua màng ruột để rồi đi vào trong máu của chúng ta. Thế thì gan sẽ phải làm một cái công việc là thải bỏ những cái độc tố này ra khỏi cơ thể chúng ta, chặn bắt những con virus này lại để mà tiêu diệt nó đi, giết nó đi, không cho nó vào trong cơ thể chúng ta, nó quậy phá. Thì khi chức năng gan của chúng ta nó tốt, nó bình thường, thì cái việc đó nó trở thành bình thường, cứ việc làm việc thôi, gan làm đẩy nó ra ngoài thôi. Nhưng mà khi chức năng gan của chúng ta bắt đầu bị yếu đi, mình dùng cái từ là bị yếu đi, thì tất cả những cái độc tố này từ từ đẩy ra ngoài chậm lại, ít đi. Và chính cái sự mà không đẩy hết ra ngoài được như vậy, những độc tố này nó nằm lại ở trong máu của chúng ta. Nó bắt đầu nó mới gây ra cái tình trạng làm cho người bệnh nhân của mình nó bị ngứa, bị lở. Cho nên những cái người mà thường thường mà chúng ta mà hay bị ăn mà y khoa gọi là bị dị ứng đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là những người này chúng ta không được ăn những cái loại đồ biển, mà nhất là những cái con mà mình gọi là nghêu sò, ốc hến, nó nằm ở dưới đáy biển, nó ăn nhiều những cái độc tố, nó ăn nhiều những cái chất dơ mà chính cơ thể của nó đã có thể đang chuyển hóa tốt, hoặc là chuyển hóa chưa hết, nó ăn những vi sinh vật. Chúng ta ăn nhầm những cái loại thực phẩm đó, chúng ta có thể bị nổi ngứa, nổi sần, nổi dữ dội lên ngay. Cho nên đây là cái tình trạng mà tại sao mà chúng ta mỗi một lần ăn uống y khoa thì gọi là bị dị ứng, bị ngứa, bị nhức. Còn đối với nền y khoa Đông Phương của chúng ta đó là chức năng gan bị yếu cho nên gây ra tình trạng này. Có lẽ như vậy thì hôm nay mình nói tí xíu về gan đi thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng thưa bác sĩ, là vì có nhiều người ăn vô chẳng những bị ngứa mà còn về bị đau nữa, nên như vậy thì nó trở qua là thành gao không bác sĩ?
Bệnh gao lại là một vấn đề khác nữa. Bị đau thì có lẽ chúng ta sẽ nói trong tuần tới.
Dạ, tại vâng.
Sao lại bị gao? Còn hôm nay nếu mà mình nói về gan thì cái chức năng của gan nó sẽ làm việc như thế nào đối với tình trạng ăn uống của mình. Còn những người mà bị gao khi mà chúng ta ăn những đồ ăn mà nó có nhiều chất đạm, mà mình nói là bị nhức, bị đau thành gao đó, là vì những chất đạm này khi đi vào trong cơ thể chúng ta nó chuyển hóa thành một cái chất khác, nó gọi là chất purin. Thì cái chất purin này là một trong những cái chất do chất đạm nó chuyển qua. Rồi từ cái chất purin này nó lại được chuyển hóa thành một cái dạng khác nữa là chất uric acid. Cho nên cái lượng uric acid này một phần trong cơ thể chúng ta tiết ra thì thận cứ việc lọc thải nó ra ngoài. Nhưng mà chất uric acid này nó tăng lên nhiều quá, thận không thải hết ra được. Nó nằm lẫn ở trong huyết thanh, trộn ở trong máu của chúng ta. Cho nên nó đi khắp cơ thể của mình. Và cái chất này nó càng ngày nó càng cao hơn bình thường. Mà cái sự chuyển hóa, cái sự thải nó ra ngoài không hết, cho nên nó giữ lại như vậy, nó từ từ nó len lỏi vào những cái khớp xương, nó lắng đọng lại tại đó. Và lúc này là lúc người bệnh nhân bắt đầu chuẩn bị bệnh gao nó đến với lại cái người này. Chúng tôi gọi là gouty arthritis, tiếng Việt mình gọi là bệnh thống phong.
Dạ vâng.
Thì chúng ta sẽ nói nhiều cái này có thể vào trong những lần tới.
Dạ vâng, trước khi mà bắt đầu với cái câu chuyện tiếp theo có liên quan đến gan và phòng ngứa đó, thì thưa bác sĩ là chai thuốc mà để uống cho gan mình tốt hơn để mà đề phòng những trường hợp như vậy thì số mấy ạ thưa bác sĩ?
chúng ta sử dụng dược thảo mà chúng tôi đặt tên của nó là Hepatonic, tiếng Việt là dưỡng gan chai thuốc số 5.
Số 5, dạ vâng.
Dạ vâng.
Như vậy quý vị nào gặp những cái tình trạng như bác sĩ vừa nói là khi mà ăn đồ ăn vào dị ứng ngứa, rồi có những cái triệu chứng ngứa khi thời tiết thay đổi nữa, thì có lẽ cái này cũng là một phần trong cái vấn đề mà gan mình bị yếu phải không bác sĩ?
Dạ vâng, chắc là chúng ta phải nói về một số những cái symptom, những cái triệu chứng mà khi chức năng gan bị yếu gây ra, để cho quý vị thấy rằng là không phải chỉ có những cái vấn đề bị ngứa không thôi, mà nó có vào khoảng chừng độ gần 20 cái symptom, 20 triệu chứng bình thường khi mà gan bị yếu. Rồi tùy theo từng cái step một, yếu như thế nào, yếu bao nhiêu phần trăm, để rồi càng ngày chúng ta càng gặp nhiều những cái triệu chứng nó phát ra trong cơ thể của mình. Thì như vậy chúng ta nói về gan một tí xíu để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta ngay để xem có như thế nào. Thì thông thường khi mà nói đến gan đó, chúng ta phải biết được cái function, tức là cái sự làm việc của gan, cái chức năng làm việc của gan như thế nào. Và khi gan bị suy yếu thì bao nhiêu những sinh tầm nó phát ra, chúng ta chữa trị ra làm sao. Để từ cái sự suy yếu gan này bắt đầu đến những cái bệnh về gan, đến những bệnh về viêm gan chẳng hạn như vậy, viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C trong cơ thể của chúng ta, tại sao mình bị lây nhiễm bệnh này và cái sự chữa trị như thế nào để tránh đi cái tình trạng mình có thể bị xơ gan, bị chai gan và cuối cùng là chúng ta bị ung thư gan. Thì khi nói về gan, cơ thể chúng ta, mỗi người, mình nói là một lá gan thôi nhưng là đúng hơn, nhưng mà gan đó, nó chia làm hai, một lá mà nó chia làm hai, giống như hai lá nhưng mà thật sự là hai cái thùy thôi, chỉ là một lá. Bên trong gan nó có nhiều cái tế bào, gan có nhiều dây thần kinh, và gan được xem như là một trong những cái organ, một trong những cái cơ phận mình gọi là kỳ diệu, tuyệt diệu luôn. Gan nó đóng những cái vai trò, mình dùng giống như là một cái nhà máy lọc, mà giữ một trong những cái sự quan trọng trong cơ thể chúng ta. Gan nó cũng giống như một bà mẹ trong nhà vậy đó, từ vấn đề nấu nướng, thêm thắt mọi cái đồ ăn thức uống cho nó tốt, rồi clean up, dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch, thì gan đang làm cái công việc đó trong cơ thể của chúng ta. Gan làm công việc giống như vậy. Chính vì vậy, cho nên gan sẽ gặp nhiều những cái, mình phải nói là gặp nhiều những cái sự tấn công. Lý do là vì tất cả những đồ ăn thức uống như tôi vừa trình bày lúc đầu đó, chúng ta ăn đồ ăn thức uống là bình thường, nhưng mà trong tất cả những đồ ăn thức uống này, ngoài những cái hóa chất mà người ta tẩm vào, người ta bỏ thêm vào, người ta giữ vào, đưa vào trong đồ ăn thức uống chúng ta ăn vào, rồi đến những cái độc tố, những cái poison nằm ở trong những đồ ăn thức uống cũng đưa hết vào trong cơ thể chúng ta, thì bao tử nó chỉ có làm việc thôi. Sau khi bao tử nó làm việc xong rồi, đồ ăn thức uống bắt đầu được bao tử bóp nát ra, nghiền ra, thành ra một cái chất lỏng gọi là nhũ chất. Chất lỏng này nó sền sệt. Khi nó đến cái mức mà có thể tiêu hóa được thì tự động cái van đầu của bao tử nó nối liền với thực quản, còn cái van thứ hai là từ bao tử nối với ruột. Cái van này nó tự động nó open ra. Và mỗi một lần bao tử chúng ta bóp một cái, nó đẩy sang một cái lượng chất lỏng sền sệt này xuống đường ruột, thì lúc này là lúc mà ruột làm việc. Ruột bắt đầu chuyển hóa, thẩm thấu những cái chất tốt mình gọi là dinh dưỡng đó, thì chuyển hóa thành máu để nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Cái phần mà mình gọi là rác rưởi còn lại, những cái chất cặn bã, thì được đẩy qua đại tràng, rồi từ từ tống xuất nó ra ngoài. Thế thì qua cái quá trình mà bắt đầu thẩm thấu qua màng ruột, chuyển hóa thành máu đó, thì cái lượng máu đầu tiên này là cái lượng máu rất là nguy hiểm, mình phải nói vậy. Trong cái máu này nó có rất là nhiều những cái poison, những độc tố, những vi khuẩn, trong đó có luôn cả những hóa chất. Thì gan giống như là một cái bức tường thành đầu tiên chịu cái trách nhiệm là lượng máu này đi ngang qua gan, và gan bắt đầu phải lọc. Cho nên thường thường người ta mới nói rằng là cái function của gan là lọc máu để giúp cho cơ thể chúng ta đào thải những cái hóa chất độc hại ra ngoài và chặn bắt những cái vi khuẩn đang nằm ở trong đó cho cơ thể chúng ta. Đây là cái function đầu tiên. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là năng gan hàng ngày phải đối diện với lại nhiều cái sự nguy hiểm, và gan vẫn phải làm việc như vậy. Cho nên đương nhiên theo thời gian gan từ từ bị suy yếu đi. Nhưng mà chưa phải gan chỉ nằm ở làm có công việc này thôi. Gan là một trong những cái organ làm nhiều công việc nhất trong cơ thể của chúng ta. Gan có thể làm cho tới 500 cái công việc trong cơ thể của mình, chứ không phải chỉ làm vào khoảng vài chục công việc hoặc chục công việc, 5-7 công việc, không có gan làm tới mấy trăm công việc. Công việc đầu tiên mà mình vừa đề cập đến là lọc máu chẳng hạn như vậy, đào thải. Công việc thứ hai là giữ những cái chất, chúng tôi gọi là chất sinh tố, chất khoáng, chất đường nằm trong lại cho gan, giữ máu, tồn trữ máu để khi cần thiết có thể giúp cho cơ thể của chúng ta, gan đẩy cái lượng máu này ra cho cơ thể chúng ta. Gan tạo ra huyết thanh, gan cân bằng cái dung dịch mang tính chất mình gọi là chuyên môn đó, gan cân bằng, gan trao đổi những cái chất mà từ ngoài đưa vào, chất đạm là protein, chất béo, chất đường, thành ra energy để mà cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta. Rồi gan tạo ra chất miễn dịch chẳng hạn như vậy. Rồi gan chuyển hóa điều hòa cái lượng chất kích thích tố mà tự nhiên trong cơ thể chúng ta nó tiết ra tăng lên cao quá, hay là do từ ngoài quý vị đưa vào. Chúng ta thấy là gan làm quá trời những công việc như vậy. Thì khi mà gan làm nhiều những cái công việc như vậy đó, chúng ta phải dùng cái từ là đương nhiên, vì một lý do nào đó mà mình không có biết, những cái sự làm việc của gan nó bắt đầu nó bị suy yếu đi. Thì khi mà chức năng gan bị suy yếu đi thì nhiều những cái biến chứng, nhiều những cái xin tầm bắt đầu nó đến. Cái việc đầu tiên chúng ta nói về vấn đề ăn uống mà hôm nãy anh Việt Tấn đã đề cập đến. Thứ nhất, mình gọi là dễ bị phản ứng, bị nổi ngứa, nổi mề đay, nổi sần, nổi mặn lên từng phần một trong cơ thể của chúng ta. Khi mà quý vị ăn những đồ ăn mà mình gọi là đồ biển, các loại thịt bò, các thức ăn có nhiều dầu mỡ chiên xào, các thức ăn nóng chẳng hạn như vậy, quý vị có thể bắt đầu bị nổi mụn. Một số những triệu chứng khác cũng liên quan đến gan. Khi mà chức năng gan bị suy yếu, người bệnh nhân bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, hơi nhức đầu, tai bị ù, môi miệng bị khô, miệng bị đắng, đó, có thể bị đầy bụng khó tiêu, tâm trí bắt đầu rối loạn, tính tình bắt đầu hơi bực bội, hơi nóng nảy, môi miệng có thể bị lở, trong miệng có thể nổi lên những cái mụn, mụn đen. Và luôn luôn quý vị nên nhớ là gan nằm bên phải của chúng ta, trong lồng ngực của mình. Cho nên khi chức năng gan bị tổn thương, người bệnh nhân có cái cảm giác là chỗ phòng vùng ngực bên phải của mình đó, ở dưới cái nipple, cái nấm vú của chúng ta một chút xíu, nằm trong cái rib cage, tức là trong cái xương sườn của chúng ta, nó che phủ lá gan này, mình cảm giác được là nó nặng nặng, nó thôn thốn, nó nhói nhói. Có nhiều người cảm giác nó đau khi mà quý vị bị những bệnh về gan. Cho nên chúng ta thấy rằng là đây là những cái triệu chứng, những cái xin tầm mà khi chức năng gan bị suy yếu, người bệnh nhân có thể đã gặp những triệu chứng này rồi. Nhưng mà ngoài những triệu chứng này ra thì cũng chưa đủ. Chúng ta còn nhiều những cái triệu chứng khác nữa liên quan đến gan. Ngạn như là phụ nữ của chúng ta thường xuyên, quý vị thấy rằng là hay bị nám mặt. Người phụ nữ là thường xuyên bị nám mặt như vậy đó. Và do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là chức năng gan bị suy yếu. Chức năng gan bị nóng, nó bị tình trạng này. Nguyên nhân thứ hai có thể là quý vị đang chuẩn bị có thai. Cái sự thay đổi những cái chất hormone trong cơ thể của phụ nữ, nó làm cho... Nguyên nhân thứ ba là cũng vì vấn đề hormone này nó thay đổi khi những người phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Quý vị có thể bị nám mặt. Chúng ta thấy rằng là chức năng gan nó cũng ảnh hưởng nặng đến như vậy. Thế thì tôi vừa đề cập đến tình trạng gan bị yếu. Chúng ta bị vào khoảng chừng 15-17 cái triệu chứng mình vừa mới nói.
Tôi xin trở lại cùng quý khán giả vì lý do trục trặc kỹ thuật bên phía đường dây, và xin trở lại với phần nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong chương trình Dược Thảo và Đời Sống ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn. Chúng ta đang nói về những cái chức năng của gan bị suy yếu, nó đang gây ra những cái tình trạng làm cho phụ nữ chúng ta có thể bị nám mặt. Nhưng mà ở đây đó là gan bị suy yếu, như tôi vừa mới trình bày, chỉ có một số những cái triệu chứng thôi. Nhưng mà mình nói về gan bị yếu thì nó theo từng cái mức độ một, yếu tới đâu, yếu như thế nào. Cái tình trạng này là mình gọi là chức năng gan bị suy yếu thôi. Nhưng mà khi gan bị yếu nhiều hơn, mình nói ví dụ 20-30% chúng ta bị như vậy. Bây giờ cũng là gan yếu mà ngày xưa các cụ gọi là can hỏa vượng. Thì người bệnh nhân của chúng ta, can là gì? Can là gan, hỏa là hơi nóng, vượng là bốc lên. Mình có thể dịch ra một cái từ được họ gọi là liver fire đó. Thì đây là cái tình trạng mà ngày xưa các cụ gọi là gan nóng, nhưng bây giờ chúng tôi không gọi như vậy. Mình chỉ dùng cái từ gan yếu thôi là đủ rồi. Những người gan bị yếu như thế này, chúng ta còn thêm một số những triệu chứng nữa. Mắt bị đỏ, đêm ngủ không yên, môi miệng bị đắng, chảy nước mắt sống ra chẳng hạn như vậy. Cổ, các lớp thịt ở vai cổ bắt đầu bị cứng, huyết áp có thể tăng lên cao. Mình có thể bị chảy máu cam, nhưng mà máu bị bể ra, bị nổi mụn nhọt, bị viêm, bị ngứa, chẳng hạn như vậy. Cũng cái tình trạng gan bị suy yếu, chúng ta có thể bị choáng váng, mắt bị mờ, gan nó điều khiển gân cơ, cho nên gân của chúng ta bị co lại, cơ bắp bị co giật mạnh quá, miệng có thể bị méo, mắt bị méo qua một bên, chúng ta bị động kinh. Quý vị bị ngứa, bị lở, bây giờ nổi mụn nhọt lên rồi, nặng hơn nữa chúng ta bắt đầu bị vẩy nến, bị psoriasis. Rồi có những người mình gọi là tức quá, uất quá, không làm gì được. Cho nên gan, mình gọi là can uất, liver, khí lực của gan nó bị tắc nghẽn, làm cho cái người bệnh nhân giống như là đầu thì nhức, mắt thì mờ đi, cổ họng giống như có cái gì nó chẹn ở cổ này, khạc ra không được, nuốt vào không xong, buồn phiền, khó chịu, bực bội. Thì tất cả những cái này đều liên quan tới gan. Quý vị có thể sử dụng ngay dược thảo Hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, để chúng ta chữa trị cái tình trạng mình mới nói đến vấn đề mà gan bị suy yếu thôi. Vì thời giờ không còn nhiều cho nên chúng ta nói tới đây. Tuần tới có cơ hội mình sẽ bắt đầu nói thêm về những bệnh về viêm gan và cách chữa trị như thế nào khi mà chúng ta bị viêm gan. Vâng, thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền rất nhiều với những cái chi tiết có liên quan đến căn bệnh phong ngứa, và quý vị tìm mua cho bằng được chai thuốc số 5 dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ở trong vùng. Và xin bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Rất là tiếc là thì giờ nó hết rồi, chứ còn không mình sẽ nói thêm một tí xíu về những cái bệnh viêm liên quan đến gan nữa để gửi đến cho quý thính giả của chúng ta. Xin chúc anh Việt Tấn và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.